Người đời đa số chạy theo ngọn, chẳng tìm gốc. Nếu trước được gốc, tự nhiên gió thổi cỏ nghiêng, nước động thành hồ, thông dong đạp bạc lướt tiếng suối reo, hành động thư thả mà tiếng nước chảy ào ào cũng ưng đạp bạc. Phỏng xem vẽ được chim bay dấu, phóng mắt nhìn xem dù là dấu chim bay dường như cũng vẽ ra được. Thì đây thì quý vị thấy nói rằng đa số người chạy theo ngọn chẳng tìm gốc. Bây giờ chúng ta đương chạy theo ngọn hay trở về gốc? Cái gì là ngọn, cái gì gốc, quý vị biết chưa? Thân chúng ta do tứ đại hòa hợp là ngọn hay là gốc? Cái suy nghĩ lăng xăng chúng ta là ngọn hay là gốc? Hai cái đó đều là ngọn không à. Mà chúng ta hiện giờ chạy theo cái nào? Chạy theo hai cái đó. Chạy theo cái chấp thân sinh diệt, chạy theo cái suy nghĩ sinh diệt, mà cho đó là mình. Cho nên mình chạy theo cái ngọn. Mà cái gốc đó là một tâm thể an nhiên thanh tịnh mà mình không có thấy, mình không có biết. Nếu mà mình biết trở về gốc rồi thì sao? Nếu được gốc á, thì tự nhiên gió thổi cỏ nghiêng, nước động thành hồ. Gió thổi cỏ nghiêng, gió nó có muốn thổi cho cỏ nghiêng không? Có ý thổi cỏ nghiêng không? Nhưng mà gió thổi thì cỏ nghiêng. Mà cỏ có ý nghiêng để tránh gió không? Không. Như vậy thì cỏ và gió đều không có ý, mà gió thổi thì cỏ nghiêng. Nước nó có muốn chảy xuống cái chỗ đó, chỗ trũng để thành hồ không? Mà chỗ trũng nó muốn chứa nước để thành hồ không? Hai cái đều không có ý, mà chỗ đất trũng thì nước dồn xuống thành hồ. Như vậy thì đất không có ý làm thành hồ, nước không có ý muốn chảy xuống nó để thành hồ, mà nói nước động thành hồ. Như vậy thì để nói lên rằng tất cả những cái ngọn của cái tâm ý thức của mình đó, nó lăng xăng, đó là cái ngọn. Mà nếu mà mình quên được cái ngọn mà sống trở về cái gốc đó, thì mình mới sống cách thản nhiên, không có cái ý niệm. Mà không có ý niệm thì tự nhiên sẽ có cái diệu dụng như thế nào? Thông dong đạp bạc tiếng suối reo, cái hành động mình thư thả mà tiếng nước chảy ào ào cũng ưng đạp bạc nữa. Thì diễn tả vậy thì quá tuyệt. Phỏng xem vẽ được chim bay dấu, phóng mắt nhìn xem dù là dấu chim bay dường như cũng vẽ ra được nữa. Nó là nó tin như vậy, nó đặc biệt như vậy. Đó là để nói khi mà tâm mình được trở về gốc. Đến trong đây vạc dầu sôi, vạc dầu lò lửa thổi liền tắt, cây kiếm núi đao hết cũng tan, chẳng phải là việc khó. Nghĩa là cái cảnh dữ dằn đáng ghê đáng sợ là vạc dầu sôi ở dưới địa ngục, lò lửa cháy ở dưới địa ngục. Mà giờ nếu mình được trở về cái gốc rồi đó, thì vạc dầu sôi đó, lò lửa cháy đỏ đó, mình thổi cũng tắt hết nữa. Rồi cái cảnh mà cây bằng kiếm mà ta leo lên thì nó đâm rơi máu, hay là cái núi bằng đao trèo lên trời nó tụt xuống bị nó đâm tét người, mà mình tới đó mình hét tiếng, những cây kiếm núi đao đều tan hết. Để nói cái diệu dụng của người tới đó chẳng phải là việc khó nếu trở về được gốc. Còn nếu chạy theo ngọn thì mấy cái đó là sao? Mấy cái vạc dầu sôi lò lửa nóng đó mình có thổi tắt nổi không? Ha, bị mình bắt quăng vô trong đó nấu. Như vậy thì cái người tu mà được trở về với cái gốc rồi thì cái diệu dụng tất cả những cái khổ của trần gian, cái khổ của địa ngục, mình vượt qua cái nhẹ nhàng, không có gì là khổ hết. Còn nếu mình còn đương đeo đẳng những cái ngọn này thì mình thấy khổ tràn trề, đâu cũng là khổ. Trước đạo đến đây vì lòng từ bi ngại người ngồi trong cảnh giới vô sự, lại nói bởi vì nghe nói rằng nếu mà gió thổi cỏ nghiêng, nước động thành hồ, coi như là không còn có cái tâm niệm gì nữa, sợ em mắc kẹt vô sự, lại nói cỏ xanh rì khói trắng bạc, sở dĩ che lấp đi liền được cỏ xanh rì khói trắng bạc. Hãy nói là cảnh giới của người nào, bảo là mỗi ngày đều là ngày tốt được chăng, đáng tức cười không dính dáng, chính là thông dong đạp bạc tiếng suối reo cũng chẳng phải, phỏng xem vẽ được chim bay dấu cũng chẳng phải, cỏ xanh rì cũng chẳng phải, khói trắng bạc cũng chẳng phải, tuy tất cả đều chẳng phải, chính là không xanh bên núi hoa rơi loạn. Không phải những cái đó, nhưng mà nó lại là cái này. Nghĩa là ngày tu Bồ Đề ngồi bên núi qua được tháng qua, cần phải chuyển qua bên kia mới được. Đâu chẳng thấy tôn giả tu Bồ Đề ngồi yên trong núi, chư thiên mưa qua tán thán. Tôn giả hỏi: trong không mưa qua tán thán là người nào? Chư thiên thưa: tôi là Thiên Đế Thích. Tôn giả hỏi: tại sao ông tán thán? Thiên thưa: tôi trọng tôn giả nói Bát Nhã Ba La Mật đa hay. Tôn giả bảo: tôi đối với Bát Nhã chưa từng nói một chữ, ông vì sao mà tán thán? Thiên thưa: tôn giả không nói, tôi không nghe. Không nói không nghe là chân Bát Nhã. Thiên Đế Thích lại mưa qua khắp đất, tuyết đậu cũng đã làm tụng, vũ hóa vân ngưng hiểu bán khai, sổ phong như quả bích thôi ngôi, không sanh bất giải nham trung tọa, nặc đất thiên hoa động địa lai. Dịch: mưa tạnh mây ngưng sáng nửa trời, vẽ ra mấy ngọn núi chập trùng, không sanh chẳng hiểu ngồi trong núi, thầm được thiên hoa tán khắp nơi. Ngồi thầm lặng thì thiên hoa đều rải qua tán đầy hết. Thiên Đế đã mưa qua khắp đất, đến trong ấy lại giấu đi chỗ nào? Tuyết đậu lại nói: ngã khủng đào chi đào bất đắc, đại phương chi ngoại giai sung tắc, mang mang nhiễu nhiễu chi hà cùng, bát diện thanh phong nặc y ngắt. Dịch: tôi ngại bới lên bới chẳng được, bên ngoài đại phương đầy đều đầy ngất, lăng xăng rối rắm biết sao cùng, tám hướng gió lành thầm mặc áo. Nghĩa là gió lành tới thì mình mặc áo vô cho khỏi lạnh vậy. Như vậy thì gió tới cảm thấy lạnh lấy áo mặc, có cần suy nghĩ gì không? Dù được sạch trơn trọi toàn thông dong, trọn không có mãi mai lỗi lầm, cũng chưa là kịp tắc. Vả lại cứu cánh thế nào, nên xem tiếp văn sao. Khải tai làm thảm thần hư không, khải móng tai làm cho thần hư không cũng phải buồn nữa. Tiếng Phạn Thứ Nhã Đa, phương này dịch là thần hư không, vì thể không thân, xuất chạm hào quang Phật soi mới hiện được thân. Nghĩa là nói thần hư không này tự nhiên không ai thấy hết, chỉ khi nào có hào quang của Phật soi thì cái thân đó mới hiện. Ông nó được tiếng được giống như thần hư không, chính khi thuyết đạo khéo khải móng tai cũng phải buồn thảm. Thuyết đạo lại nói: chớ động đến thì sao? Ngày sáng trời trong mở mắt ngủ khò. Mở mắt mà ngủ khò trong lúc ban ngày sao kỳ. Đó là những cái lối giải thích của các ngài khéo léo cho chúng ta thấy. Thì cái đoạn này chúng ta chỉ hiểu được ngài Thiền Lão Thiền Sư thì thấy rõ cái ý này, không có xê dịch chút nào hết. Thiền Lão Thiền Sư thì ngài nói sao? Nghĩa là hỏi ở bao lâu thì đảng tri kim nhật nguyệt thùy thuyết cửu xuân thu, hỏi giờ làm gì thì nói sao? Quên rồi. Thật ra thì khi mà tâm của mình không còn quá khứ hiện tại vị lai, nó đã bật, nó lặng chỉ còn với cái niệm hiện tiền, thì nhìn cái gì cũng là tươi đẹp. Cho nên trúc biết hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Nó rõ ràng vậy, nó đẹp làm sao, phải không? Nghĩa là nếu mà đi tới cái chỗ đó thì nó đẹp như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là cái bài này tuy nói dài nhưng mà nó không thoát khỏi bốn câu kệ của Thiền Lão Thiền Sư.